Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Mời quý vị đến với buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017. Thưa quý vị, các tin tức thời sự đáng chú ý trong buổi phát thanh này gồm có: con rể của Tổng thống Trump được giao làm lãnh đạo văn phòng canh tân nước Mỹ của Tòa Bạch Ốc.
And if you've ever really dealt with the government and recognized how outdated and unmodernized some of this is, it is not serving.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói nhiều bộ phận cơ quan ban ngành trong chính phủ liên bang không phục vụ nhân dân Mỹ đúng chức năng. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đề xuất cơ chế khu vực mới ở Biển Đông. Di dân Việt bị giam ở Nhật kêu đau trước khi chết và nhiều tin tức thời sự khác nữa. Cũng trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc, ông Jared Kushner, đồng ý điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện về các liên hệ của ông với Nga trong thời gian diễn ra cuộc vận động tranh cử tổng thống hồi năm ngoái và trong giai đoạn chuyển đổi chính phủ. Tổng thống Donald Trump lại vừa giao thêm cho hiện tế trẻ một nhiệm vụ mới trong lịch công tác vốn đã dày đặc. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Nhà đầu tư bất động sản đời con của Tổng thống, phu quân của ái nữ Ivanka Trump, nay sẽ lãnh đạo văn phòng canh tân nước Mỹ mới được thành lập của Tòa Bạch Ốc. Văn phòng này sẽ tìm cách điều hành chính phủ liên bang trông giống như một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Văn phòng mới này sẽ hoạt động tách biệt với tay cung đầy quyền lực của Tòa Bạch Ốc. Nhân sự của văn phòng canh tân này gồm các cựu lãnh đạo các tập đoàn kinh tế như Microsoft, General Motors hay ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đã gạt qua những câu hỏi liệu ông Kushner, 36 tuổi, một người mới tham gia công việc chính phủ, có đủ năng lực để lãnh đạo văn phòng canh tân nước Mỹ hay không. Nhiều nhiệm vụ nặng nề khác cũng đã được giao cho ông Kushner, bao gồm tiến trình hòa bình Trung Đông và cố vấn cho nhạc phụ về các nước như Trung Quốc và Mexico. Phát ngôn viên Sean Spicer nói:
And if you've ever really dealt with the government and recognized how outdated and unmodernized some of this is,
nếu quý vị từng thực sự làm việc với chính phủ và nhận thấy nhiều bộ phận trong đó đã lỗi thời và không được canh tân như thế nào, và thực trạng đó không thể phục vụ nhân dân Mỹ hiệu quả được. Nhiều bộ phận ban ngành không phục vụ cử tri Mỹ, và theo tôi, tìm cách mang lại những cái mới, cụ thể là mang lại những công nghệ mới là điều quan trọng.
Thách thức vẫn bao trùm. Ông Stephen Goldsmith, chuyên gia của Trung tâm Canh tân và Quản trị Dân chủ thuộc trường Kennedy của Đại học Harvard, nói với đài VOA.
You have bureaucratic issues and congressional issues and complexity issues.
Có nhiều vấn đề hành chính nặng nề, nhiều chuyện liên quan đến quốc hội và nhiều vấn đề phức tạp. Nhưng có một nỗ lực canh tân được điều khiển từ cấp cao nhất của chính phủ, như rõ ràng trong trường hợp này, theo tôi sẽ mang lại hy vọng là có thể tạo được một sự đổi khác.
Văn phòng mới, theo ủy nhiệm vừa được công bố, sẽ nhắm mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân Mỹ và thúc đẩy kiến tạo công ăn việc làm. Các giới chức nói rằng văn phòng này cũng sẽ đề nghị các ban ngành chức năng nào của chính phủ cuối cùng nên tư nhân hóa.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions cảnh báo rằng các thành phố và tiểu bang bảo vệ những tội phạm di trú khỏi bị trục xuất có thể bị cắt tiền trợ cấp của liên bang. Ông Sessions hôm thứ Hai kêu gọi công dân Mỹ nên tuân thủ luật di trú. Tuy nhiên, các biện pháp gắt gao đối với di dân không có giấy tờ mà nhiều người Mỹ cho là vô nhân đạo đang gặp sự chống đối rộng rãi trong công chúng. Thông tin viên Zlatika Ho của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Các cuộc biểu tình lẻ tẻ chống việc trục xuất di dân đã diễn ra trên khắp nước. Một số chính trị gia công khai lên tiếng phản đối, như nghị viên Rafael Antia thuộc Đảng Dân Chủ ở bang Texas.
Các vụ trục xuất gây sợ hãi trong cộng đồng chúng tôi, cả cộng đồng di dân lẫn cộng đồng rộng lớn hơn. Các vụ trục xuất di dân làm cho chúng tôi cảm thấy như thể mình đang bị tấn công. Các bạn nên lưu ý rằng, điều này xảy ra tiếp theo sau những phát biểu của vị Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, ông Donald Trump, gọi người Mexico là những kẻ hiếp dâm và những kẻ tội phạm.
Nhiều trường học, nhà thờ và cả một số thành phố đã tuyên bố sẽ là nơi ẩn náu cho những người di dân không có giấy tờ, như nhà thờ Thánh Luke ở Buffalo, bang New York. Mục sư Justo Gonzalez phát biểu.
Chúng tôi sẽ mở rộng cánh cửa. Chúng tôi sẽ cung cấp nơi tạm trú, thực phẩm và phương tiện để họ cảm thấy được an toàn và yên bình.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Sessions hôm thứ Hai khuyến cáo người dân Mỹ rằng không trục xuất người nước ngoài sau khi họ bị kết án và giam giữ vì một tội ác nào đó sẽ có những hậu quả nhất định.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị tài phán vận động hoặc nộp đơn yêu cầu Bộ Tư pháp chứng nhận việc tuân thủ điều khoản 1373 của luật pháp Hoa Kỳ như một điều kiện để được tưởng thưởng vậy.
Nguy cơ bị cắt tài trợ của liên bang đã khiến một số thành phố từ bỏ ý định thành lập những khu an toàn để bảo vệ di dân. Ông Carlos Jimenez, thị trưởng quận Miami-Dade ở bang Florida, nói.
Điều quan trọng là chúng tôi không nên can dự vào đó bởi vì chúng tôi không muốn đối mặt với nguy cơ bị cắt tài trợ liên bang, ngân khoản mà chúng tôi đang nhận được bây giờ và số tiền mà chúng tôi có thể nhận được trong tương lai.
Tuy nhiên, phản ứng này không đồng bộ. Bang Maryland kế cận thủ đô Washington đang cân nhắc một dự luật sẽ khiến toàn bộ tiểu bang này trở thành nơi an toàn cho người di dân. Ông Sessions nói, làm như vậy sẽ là một sai lầm nghiêm trọng.
Tôi khẩn thiết kêu gọi cư dân Maryland hãy hiểu cho rằng điều này sẽ khiến tiểu bang của họ dễ gặp nguy cơ bạo lực và tội phạm hơn. Đây không phải là chính sách hay ho.
Vào tháng trước, Tổng thống Donald Trump nói với Quốc hội rằng chính quyền của ông đang đáp lại lời kêu gọi của nhân dân Mỹ, yêu cầu chính phủ thực thi luật di trú và bảo vệ an ninh biên giới.
By finally enforcing our immigration laws, we will raise wages, help the unemployed, save.
Bằng cách thực thi luật di trú, chúng ta sẽ có thể tăng thu nhập, giúp đỡ người thất nghiệp, tiết kiệm hàng tỷ đô la và làm cho cộng đồng của chúng ta trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người.
Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói các khu vực pháp lý tìm cách bảo vệ những kẻ phạm tội hành hung, trộm cắp, tội ma túy, hãm hiếp và giết người, đẩy cả cộng đồng vào tình trạng lâm nguy, trong đó có cả các cộng đồng di dân.
Tình tiết mới trong vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật. Cảnh sát tin rằng em Lê Thị Nhật Linh bị bóp cổ và sát hại tại một nơi chưa xác định trong khoảng thời gian từ sáng 24 tháng 3 tới tối ngày 25 tháng 3, trước khi xác em được đưa tới gần một mương thoát nước ở Abiko thuộc tỉnh Chiba. Báo chí Nhật đưa tin hôm 28 tháng 3. Kênh truyền hình NHK hôm 28 tháng 3 dẫn lời bạn học của bé gái 9 tuổi nói rằng em cảm thấy sợ sau khi trông thấy một người đáng ngờ trên đường tới trường hồi tháng 1. Và kể từ đó, mỗi khi đi học, em thường phải đi nhanh qua nơi mà người đó xuất hiện. Thi thể của cô bé người Việt được phát hiện sáng ngày 26 tháng 3 trên một bãi cỏ và tại đó không có dấu hiệu chống trả, khiến cảnh sát tin rằng vụ giết người xảy ra tại một nơi khác. Tờ Japan Times dẫn lời một nguồn tin cho biết như vậy. Khi được hỏi phía Nhật đã thông báo gì cho gia đình về quá trình điều tra, anh Lê Anh Hào, bố của nạn nhân, nói với VOA Việt ngữ.
Bây giờ những cái thông tin đấy mình vẫn chưa có thể nói được với cả mọi người. Một vài ngày nữa thì mới có thể nói được.
Anh Hào cho hay rằng Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo đã liên hệ với gia đình. Cơ quan đại diện ngoại giao này hôm 28 tháng 3 cho biết đã kêu gọi Nhật Bản nhanh chóng tìm ra thủ phạm, đồng thời cam kết hỗ trợ đưa thi thể cô bé về nước. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Linh, hiện ở Việt Nam, cho biết rằng bên Nhật hiện tại chưa có gì mới, và gia đình vẫn đang chờ đợi thông báo tiếp theo từ phía nước sở tại. Chị Nguyên và người nhà tuần trước đã kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ tìm con sau khi cô bé bị mất tích trên đường tới trường hôm 24 tháng 3. Hai ngày trước đó, người phụ nữ này cùng người con trai thứ hai, 3 tuổi về Việt Nam giải quyết công việc thì sự việc xảy ra. Kyodo dẫn các nguồn tin nói rằng Linh có thể đã bị bắt cóc vài phút sau khi rời nhà đến trường cách khoảng 600 mét, khoảng 8 giờ sáng ngày 24 tháng 3. Hiệu trưởng trường nơi cô bé Việt Nam học cho hãng tin trên biết rằng trường sẽ cân nhắc áp dụng các biện pháp an toàn cho học sinh như đi học theo nhóm. Về thông tin em Linh gặp nạn khi đi học một mình mà một số người ở Việt Nam lên tiếng chỉ trích, ông Đỗ Thông Minh, một nhà quan sát người Việt ở Nhật Bản, nói với VOA Việt ngữ.
Trừ trường hợp mà có cái sự kiện gì quan trọng xảy ra thì mới có phụ huynh hoặc là có người đưa đón, còn không là các em tự đi, tự về, đi bộ thôi chứ nó không có xa xôi như đất Mỹ. Làng xóm kiểu Việt Nam nó gần gần đó, bên đây đó thường thường đó, rất nhiều em nó được bố mẹ trang bị cho một cái máy báo động để đến khi mà bị uy hiếp đó, thì các em bấm cái nút đó, nó kêu rầm lên.
Ông Minh nói thêm rằng, ở Nhật nhìn chung là an toàn nhưng không phải an toàn 100% và không phải không có tội ác. Tội gì cũng có hết nhưng có ít thôi, thỉnh thoảng cũng có chuyện các em nhỏ bị bắt cóc hoặc bị sát hại. Nhà quan sát này cho biết, đồng thời nói thêm rằng không phải lúc nào phía cảnh sát Nhật cũng tìm ra thủ phạm. Ông Minh cho biết thêm rằng hiện có khoảng 60-70.000 người Việt sinh sống tại Nhật, trong số đó phần lớn là người sang du học và làm việc. Vụ việc liên quan tới em Linh được báo chí trong nước loan tải nhiều, trong bối cảnh thời gian qua xảy ra nhiều nghi án ấu dâm khiến dư luận bức xúc.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington, kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Theo lời những người cùng bị giam, người đàn ông Việt Nam tên là Nguyên Thê Hung đã than ông bị đau trong suốt thời gian bị giam giữ một tuần trước khi qua đời trong phòng giam tại một trung tâm giam giữ di dân của Nhật Bản. Đây là cái chết thứ 13 trong hệ thống giam giữ di dân của Nhật Bản kể từ năm 2006. Con số tử vong đã khơi lên những lời chỉ trích của các nhà hoạt động và một cơ quan giám sát chuyên theo dõi những điều kiện đang diễn ra tại các trung tâm giam giữ đó. Hãng tin Reuters cho biết, đã được xem một giấy viết tay hôm thứ Ba, trong đó 6 người bị giam nói ông Hung đã nhiều lần nói với những người canh gác là ông bị đau sau khi bị đưa đến trung tâm di trú East Japan vào giữa tháng 3. Những người bị giam cho biết ông Hung than đau ở cổ và đầu. Một giới chức tại trung tâm tạm giam ở vùng đông bắc thủ đô Tokyo từ chối, không bình luận gì thêm, ngoài một thông cáo ra hôm thứ Hai, rằng một người đàn ông Việt Nam ở độ tuổi 40 được phát hiện bất tỉnh hôm thứ Bảy và sau đó được xác định đã chết. Một Nico Việt Nam dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo nói với Reuters rằng ông Hung đã tự sát tại trung tâm giam giữ ở tỉnh Ibaraki. Đại sứ quán không trả lời điện thoại và email yêu cầu bình luận. Trong lá thư của họ, những người bị giam nói ông Hung đã được bác sĩ kê toa thuốc giảm đau hôm thứ Tư, mục đích là để những người canh gác lờ đi những lời than đau của ông Hung và bảo ông hãy im đi. Một cuộc điều tra của Reuters về cái chết của một người Sri Lanka bị biệt giam tại một trung tâm giam giữ ở Tokyo cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng về chăm sóc y tế và giám sát những người bị giam trong hệ thống giam giữ di trú của Nhật Bản. Nguyên nhân cái chết của ông Hung chưa được công bố. Trung tâm giam giữ và Bộ Tư pháp Nhật Bản, cơ quan giám sát các trung tâm giam giữ, nói nhà chức trách sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi. Theo Bộ Tư pháp, tính đến cuối năm ngoái, Trung tâm Di trú Đông Nhật Bản giam giữ 297 người.
Một người chuyên đấu tranh chống tham nhũng ở tỉnh Đắk Nông đã bị tuyên án tù về tội đưa hối lộ hàng chục triệu đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông hôm 27 tháng 3 tuyên phạt ông Trần Minh Lợi, 49 tuổi, chủ trang Facebook Diệt Giặc Nội Xâm, 4 năm, 6 tháng tù giam, về tội đưa hối lộ 90 triệu đồng, một cáo buộc mà ông Lợi bác bỏ. Trong phần tự bào chữa, ông Lợi lập luận rằng việc làm này của ông là để thu thập tài liệu nhằm mục đích tố cáo tham nhũng. Trang tin Vietnamnet tường thuật rằng ông Lợi đã đề nghị hội đồng xét xử cho luật sư mở đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa ông với một cựu quan chức công an, được nói là cho thấy quan chức này xin ông Lợi bỏ qua không tố cáo việc ông ta nhận hối lộ. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát nói rằng các luật sư và bị cáo không đưa thêm được tài liệu chứng cứ mới, nên Viện Kiểm sát không tranh luận lại, theo Vietnamnet. Ngoài ra, ông Lợi cũng bị cáo buộc xúi dục những người khác thực hiện hành vi đưa hối lộ để thu thập chứng cứ. Hội đồng xét xử đi đến kết luận rằng hành động này cần phải xử lý nghiêm để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, theo báo Tuổi Trẻ. Được biết tới trên mạng xã hội với chủ trương chống tham nhũng không phải của riêng ai, ông Lợi phanh phui những vụ tiêu cực bằng cách bí mật ghi âm, ghi hình những cán bộ công an liên quan đến việc chạy án, chạy việc, sau đó gửi đơn tố cáo, báo Tuổi Trẻ cho hay. Ông được nói là đã từng tố cáo nhiều lãnh đạo cán bộ tại Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân liên quan đến việc chạy án, buôn lậu gỗ, khiến 11 cán bộ liên quan tại Công an huyện Cư Quỳnh bị kiểm điểm kỷ luật. Ông bị bắt vào ngày 22 tháng 3 năm ngoái, sau khi Công an huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ công an huyện bị ông tố cáo nhận hối lộ, trong một vụ việc được nói là do ông giúp ghi âm ghi hình quá trình chung chi nhận tiền. Phiên tòa xét xử hôm thứ Hai cũng tuyên án tù giam và tù treo đối với 7 bị cáo khác trong vụ việc liên quan tới ông Lợi về các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi. Không ai trong số này chịu mức án cao hơn ông.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đề xuất cơ chế khu vực mới ở Biển Đông. Hôm thứ Bảy, tại diễn đàn Bát Ngao về châu Á, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã thúc đẩy các quốc gia ven Biển Đông thiết lập một cơ chế hợp tác mới. Diễn đàn này được tổ chức tại thành phố Bát Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lưu phát biểu rằng, không can thiệp vào vấn đề của mỗi quốc gia, cơ chế này sẽ là nền tảng để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, tăng cường hợp tác và chia sẻ lợi ích. Dẫn theo Tân Hoa Xã, ông Lưu cho rằng, điều đó sẽ đóng góp cho những trao đổi trong các lĩnh vực như phòng chống thiên tai, cứu hộ hàng hải, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và an toàn hàng hải. Ông Lưu cũng nhấn mạnh là cơ chế được đề xuất sẽ bổ sung cho các mối quan hệ khu vực hiện có. Đáng chú ý, cơ chế đề xuất này sẽ nằm ngoài khuôn khổ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, các diễn đàn đa phương hiện có giữa Trung Quốc và ASEAN, kể cả tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, thường gọi tắt là DOC năm 2002. Đáng chú ý, ông Lưu không cho thấy cơ chế mà ông đề xuất sẽ có bất kỳ vai trò gì trong việc giúp giải quyết tranh chấp. Tân Hoa Xã cẩn thận lưu ý rằng đề xuất của ông Lưu vẫn có nghĩa là các tranh chấp về lãnh thổ và quyền tài phán cần được giải quyết thông qua tham vấn và đàm phán giữa các nước trực tiếp liên quan. Đó là quan điểm đã có trong nhiều năm của Trung Quốc về Biển Đông. Hiện giờ vẫn chưa rõ liệu đề xuất của ông Lưu có nhận được sự quan tâm nào trong số các quốc gia Đông Nam Á hay không. Trong các nước ASEAN, Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia là các nước có tranh chấp ở Biển Đông. Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump dường như ít quan tâm đến các vấn đề của Đông Nam Á hơn chính quyền Obama. Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong. Quan chức hàng đầu về nhân quyền của Liên Hợp Quốc đang kêu gọi quân đội Iraq và liên minh do Mỹ dẫn đầu xem xét lại chiến thuật của họ trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo tại Mosul. Cảnh báo rằng họ không nên rơi vào điều mà ông gọi là cái bẫy của các phần tử cực đoan gây nguy hiểm cho thường dân. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, ông Ziad Ra'ad Al Hussein nói, trong một môi trường như vậy, nhất là với những dấu hiệu rõ ràng là ISIL sử dụng rất nhiều thường dân làm lá chắn sống ở những nơi đó, việc tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí của ISIL có thể có hậu quả chết chóc đáng kể đối với dân thường. ISIL là từ viết tắt của nhà nước Hồi giáo. Liên Hợp Quốc cho biết có ít nhất 307 người thiệt mạng và 273 người khác bị thương trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 22 tháng 3 ở Tây Mosul. Họ nói thương vong do tất cả các bên tham chiến ở Tây Mosul gây ra. Các cuộc không kích của Iraq và liên minh cũng như các vụ bắn phá và cài bom tự chế của nhà nước Hồi giáo. Ông Zaid nói, chiến lược của ISIL sử dụng trẻ em, nam giới và phụ nữ làm lá chắn trước các cuộc tấn công là việc làm hèn hạ và đáng hổ thẹn. Nó vi phạm các tiêu chuẩn cơ bản nhất về nhân phẩm và đạo đức. Ông hoan nghênh lời cam kết của liên quân do Mỹ đứng đầu và quân đội Iraq về tiến hành điều tra một số vụ nghiêm trọng nhất liên quan tới thương vong của thường dân. Vụ có nhiều người chết nhất xảy ra vào ngày 17 tháng 3 tại khu phố cổ ở Tây Mosul. Quân đội Hoa Kỳ đang xem hơn 700 đoạn video riêng rẽ ghi lại trong 10 ngày diễn ra những cuộc không kích ở Mosul để xác định liệu các báo cáo cho rằng các phi vụ của liên minh làm chết hàng trăm thường dân Mosul có đáng tin cậy hay không.
Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai đã bắt đầu các cuộc đàm phán về một lệnh cấm vũ khí hạt nhân quốc tế. Các nước đã có vũ khí hạt nhân phản đối lệnh cấm như vậy. Hơn 120 quốc gia năm ngoái đã bỏ phiếu ủng hộ việc tiến hành đàm phán về hiệp ước. Đại diện cấp cao của Liên Hiệp Quốc về giải trừ vũ khí Kim Won-soo nói vũ khí hạt nhân là mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại và nhu cầu giải trừ vũ khí giờ đây đang ở mức cấp bách nhất. Hoa Kỳ, Anh, Pháp và khoảng 20 quốc gia khác đã sát cánh với nhau hôm thứ Hai thể hiện phản đối lệnh cấm. Bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc nói, nhưng ngày hôm nay, khi quý vị nhìn thấy những người đi vào đại hội đồng để đưa ra một lệnh cấm vũ khí hạt nhân, quý vị phải tự hỏi liệu họ có lo cho nhân dân của họ không? Họ có thực sự hiểu được các mối đe dọa mà chúng tôi có không? Tôi tin họ có lo cho nhân dân của họ, nhưng tôi cũng biết rằng tất cả mọi người phía sau tôi phải thực tế và công việc của chúng tôi là bảo đảm cho nhân dân chúng tôi được an toàn và đó là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm. Nếu các thành viên Liên Hiệp Quốc đồng ý về hiệp ước cấm hạt nhân, hiệp ước này sẽ chỉ có hiệu lực đối với những nước phê chuẩn. Bang Georgia của Mỹ xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên từ trước tới nay trong ngành thương mại gia cầm. Sở Nông nghiệp của bang cho biết hôm 27 tháng 3, xác nhận này mở rộng quy mô đợt bùng phát cúm gia cầm sang tiểu bang sản xuất thịt gà lớn nhất của Mỹ. Một đàn gà nuôi 18.000 con đã bị tiêu hủy sau khi xét nghiệm dương tính đối với cúm gia cầm H7, theo Sở Nông nghiệp. Sở cho biết những con gà ở vùng Tây Bắc Georgia có thể bị nhiễm một dạng virus không gây tử vong vì đàn gà không có dấu hiệu mắc bệnh. Phát hiện này được loan báo sau khi các quan chức tại các bang Alabama, Kentucky và Tennessee xác nhận những trường hợp cúm H7N9 có tính gây bệnh cao, tức là gây tử vong, và có tính gây bệnh thấp trong các cơ sở nuôi gà vào tháng này. Giới chức Hoa Kỳ cho biết nguy cơ bệnh cúm lây sang người từ gia cầm hoặc làm cho thức ăn không an toàn là thấp. Tuy nhiên, sự lây lan cúm gia cầm có tính gây bệnh cao sang gia cầm ở các bang mới sẽ là một rủi ro tài chính cho các công ty thịt bởi nó có thể gây chết nhiều gà hơn hoặc bắt buộc phải tiêu hủy những đàn gà. Nó cũng có thể đưa tới nhiều lệnh cấm nhập khẩu từ các nước khác sau khi Hàn Quốc và những nước mua thịt gà khác hạn chế những lô hàng gia cầm của Mỹ sau khi có những vụ nhiễm cúm có tính gây bệnh cao ở Tennessee. Đợt bùng phát cúm gia cầm có tính gây bệnh cao gây thiệt hại nặng nề nhất ở Mỹ là vào năm 2014 và 2015. Khoảng 50 triệu con gà bị chết, chủ yếu là gà đẻ trứng ở bang Iowa.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai đã bắt đầu các cuộc đàm phán về một lệnh cấm vũ khí hạt nhân quốc tế. Các nước đã có vũ khí hạt nhân phản đối lệnh cấm như vậy. Hơn 120 quốc gia năm ngoái đã bỏ phiếu ủng hộ việc tiến hành đàm phán về hiệp ước. Đại diện cấp cao của Liên Hiệp Quốc về giải trừ vũ khí Kim Won-soo nói vũ khí hạt nhân là mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại và nhu cầu giải trừ vũ khí giờ đây đang ở mức cấp bách nhất. Hoa Kỳ, Anh, Pháp và khoảng 20 quốc gia khác đã sát cánh với nhau hôm thứ Hai thể hiện phản đối lệnh cấm. Bà Nikki Haley, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc nói, nhưng ngày hôm nay, khi quý vị nhìn thấy những người đi vào đại hội đồng để đưa ra một lệnh cấm vũ khí hạt nhân, quý vị phải tự hỏi liệu họ có lo cho nhân dân của họ không? Họ có thực sự hiểu được các mối đe dọa mà chúng tôi có không? Tôi tin họ có lo cho nhân dân của họ, nhưng tôi cũng biết rằng tất cả mọi người phía sau tôi phải thực tế và công việc của chúng tôi là bảo đảm cho nhân dân chúng tôi được an toàn và đó là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm. Nếu các thành viên Liên Hiệp Quốc đồng ý về hiệp ước cấm hạt nhân, hiệp ước này sẽ chỉ có hiệu lực đối với những nước phê chuẩn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi điện thoại cho số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc là email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Xin chào bác sĩ ạ.
Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ. Xin chào MC Tấn Trường và quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì chúng ta có một thính giả là ông Nguyễn Hiếu ở bang Minnesota. Xin mời ông Nguyễn Hiếu lên tiếng và đặt câu hỏi, nói lên câu hỏi của ông để cho bác sĩ giải đáp ạ.
Dạ, xin phép, tôi là Nguyễn Hiếu, ở Minnesota, tôi 50 tuổi. Tôi xin phép anh chị quý đài, cũng như quý vị khán giả ở đài, cho tôi trình bày một vấn đề mà tính chất hơi nhạy cảm. Là tôi nghe nói là 50, tuổi 50 đó, thì cái hóc môn sinh dục nam nó bị suy giảm.
Vâng, ông nói tiếp ạ. Ông lặp lại giùm, tại vì vừa rồi nó mới bị ngắt ngang đó, và tôi nghe không rõ lại. Ông mới nói rằng là ở tuổi 50 thì sao ạ?
Dạ, thưa, xin chào ông Nguyễn Hiếu ạ. Dạ, thưa, tôi là bác sĩ Liên. Tôi nghe ông nói rằng là cái tuổi 50 đó thì là cái hormone.
Thưa bác sĩ, để kiểm tra lại xem là ông Nguyễn Hiếu vẫn còn ở trên điện thoại hay không ạ? Hình như là có bị gián đoạn rồi ạ. Thưa ông Nguyễn Hiếu có nghe không ạ? Alo, thưa ông Nguyễn Hiếu có nghe không ạ? Hình như là cái đường dây nối với ông Nguyễn Hiếu đã bị đứt rồi. Bác sĩ chờ trong chốc lát ạ. Trong khi mà chờ để nối đường dây lại với ông Nguyễn Hiếu đó, thưa bác sĩ, thì hôm trước chúng ta có một cái câu hỏi mà chưa có trả lời hết. Thính giả Ngọc Thanh hỏi rằng là lạm dụng kháng sinh thì có bị nghiện hay không? Bị nghiện kháng sinh hay không ạ, thưa bác sĩ? Thuốc kháng sinh đó ạ.
Vâng. Thưa tôi, trước khi tôi trả lời cái này thì hôm nay tôi có bác sĩ Nguyễn Văn Đích cũng có tham dự với chúng ta.
Vâng, chào bác sĩ Đích ạ.
Xin góc đường dây vào bác sĩ Đích. Vâng. Và bây giờ tôi xin thưa về ông Ngọc Thanh á. lạm dụng thuốc kháng sinh, thuốc kháng sinh đó, thì cái đó nó ít khi nó xảy ra. Nhưng mà có những người đó phải tùy thuộc vào thuốc kháng sinh. Và tôi có nói thí dụ như trường hợp của những cái người mà bị viêm họng đó.
Xin lỗi, thưa bác sĩ, lại xin lại được ngắt ngang là vì vừa rồi kỹ thuật thông báo là đã nối lại được đường dây với lại thính giả Nguyễn Hiếu ạ. Thính ông Nguyễn Hiếu có nghe rõ chứ ạ?
Dạ, nghe rõ.
Vâng, bây giờ có...
Ông Hiếu tiếp tục câu hỏi đi ạ.
Vâng, và trong chương trình của chúng ta thì mới có bác sĩ Đích cũng vừa tham gia chương trình nữa. Xin chào bác sĩ Đích. Và bây giờ mời ông Nguyễn Hiếu đặt lại câu hỏi từ đầu ạ. Tại vì hồi nãy nó trục trặc kỹ thuật, xin ông đặt lại câu hỏi từ đầu ạ.
Dạ, trước là xin phép xin lỗi quý đài, anh chị cũng như là cuốn khán giả cho tôi trình bày vấn đề hơi nhạy cảm. Là tôi 50 tuổi, tuổi này thì hóc môn sinh dục nam nghe nói là bị suy giảm, tức là tiết tố testosterone ở trong máu xuống thấp, dẫn đến cái hiện tượng là rối loạn cường dương. Và tôi xin đặt câu hỏi là có cách nào để khắc phục hay không? Và dạ, dùng thuốc nào để chữa trị? Và những cái tác dụng phụ của những loại thuốc đó. Dạ, là... xin lỗi bác sĩ.
Dạ, thưa vâng. Thưa, cảm ơn ông Hiếu. Cái đề tài mà ông đưa ra đó, nó hết sức là quan trọng. Nó không có phải là nhạy cảm đâu. Và nó giúp nhiều lắm. Bởi vì một số rất lớn của các công dân của chúng ta đó là đều gặp trường hợp này. Và một vấn đề thời sự đưa lên rất là nhiều. Thế thì về cái này đó, tôi định là tôi mời bác sĩ Đích. Bác sĩ Đích có ý kiến là trả lời cái phần, cái nửa câu hỏi này của ông. Xin mời bác sĩ Đích. Bác sĩ Đích có nghe được không ạ?
Xin lỗi, tôi không hiểu sao tôi không nghe được.
Vâng, thế và bác sĩ Đích vẫn chưa nghe được. Thì nhờ MC Tấn Trương làm ơn cho móc nối lại với bác sĩ Đích được không ạ?
Vâng, hiện giờ thì ở studio này có nghe bác sĩ Đích rõ ràng đó ạ. Bác sĩ Đích có nghe Tấn Trương nói không ạ?
Bác sĩ Đích vẫn chưa nghe được. Thế vâng, bây giờ, vâng, trong khi bác sĩ Đích đang nối lại đó,
vâng,
thì tôi xin trả lời với ông như thế này. Cái câu hỏi này chúng ta có thì giờ để mà trả lời thì nó rất là bổ ích cho nhiều người. Thứ nhất đó là...
Thưa bác sĩ Liên, là bác sĩ kiểm tra lại xem với bác sĩ Đích đã có nghe rõ chưa?
Dạ, bác sĩ Đích nghe được chưa? Vẫn chưa nghe được. Thưa anh,
vẫn chưa nghe được. Làm như vậy ta mời bác sĩ Liên tiếp tục ạ.
Vâng. Thế thì cái tuổi đó từ 20 cho đến 65 là cái tuổi gọi là rất là hoạt tính về sinh dục nam đó, nó vẫn còn cao. Thế thì thường thường ở tuổi 50 là cái tuổi mà cái tính cường dương đó nó còn mạnh lắm và cái tích tố sinh dục chưa có xuống. Thế thì bây giờ mỗi một người một khác, có nhiều người đó là cái tính dục nam đó nó mất đi từ ngay từ 30 tuổi đã xuống rồi. Thành ra chúng ta nên thử lại để coi lại xem ông có cho hay là cái mức độ về kích thích tố nam đó nó giảm. Thì đúng là bây giờ theo các cái phòng thí nghiệm hiện giờ của nước Mỹ đó thì nó sẽ biến đổi từ 282 cho đến độ 1000 là microgram đó, là cái testosterone của người nam, đấy là bình thường. Nếu mà nó dưới 282 thì coi như là thấp. Thế nhưng mà cái mức testosterone đó, tức là kích thích tố nam đó, không bắt buộc phải cao. Bởi vì nó chỉ chi phối nhiều ở cái thời gian mà trước khi trưởng thành thôi. Từ khi mà người nam trưởng thành rồi, thì cái lúc đó chúng ta không đặt thành vấn đề nó phải cao hay là thấp nữa. Cho nên là dù nó có xuống thấp chăng nữa, chúng ta cũng không có ngại gì. Thưa, tôi vừa nghe cái vân tiếng điện thoại của bác sĩ Đích có nối lại với chúng ta được. Thưa bác sĩ Đích, nghe được chưa ạ? Vâng.
Tôi nghe tiếng gọi được.
Vâng.
Tôi đang gọi là đài.
Thưa vâng.
Tôi đang gọi là đài.
Thành thử ra, cái yếu tố là ở 50 tuổi mà hormone xuống thấp cũng không ảnh hưởng nhiều cho đến cái đặc tính sinh dục. Nhưng mà nó có thể bị ảnh hưởng bởi cái tình trạng sức khỏe tổng quát của chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ coi lại xem sao. Thưa bác sĩ Đích, đã nghe được rồi đấy ạ.
Vâng, xin
vâng,
mời
bác sĩ Đức có nghe Tấn Trương không ạ?
Dạ, thưa vâng, tôi xin lỗi.
Nghe được rồi. Vâng.
Hello. Thưa bác sĩ Đức đã nghe được rồi chứ, đường dây đã rõ rồi chứ ạ?
Dạ vâng, tôi nghe được ạ.
Vâng. Thì bác sĩ Liên đang trả lời câu hỏi của thính giả Nguyễn Hiếu về cái thắc mắc rằng là ở tuổi 50 thì hormone sinh dục nam bị suy giảm thì có cách nào khắc phục hay không ạ?
Vâng, mời bác sĩ Đức trả lời ạ. Vâng.
Được, cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Tôi xin lỗi, tôi hơi chậm tí. Bác sĩ Liên là người rất là am tường về vấn đề này, và bác sĩ Liên đã nói một số điều rồi. Tôi xin tiếp tục một chút. Thứ nhất thì như bác sĩ Liên nói, đó là vấn đề rất là quan trọng và là vấn đề khoa học rất là quan trọng cho nhiều người, không những nam giới mà cả cho cái quan hệ trong gia đình nữa. Thì tôi sẽ phải nói, sau đó tôi sẽ nói tiếp rằng là nó là vấn đề rất là phức tạp, nó có nhiều yếu tố liên hệ đến chuyện này. Tuy nhiên cái nội tiết tố nam là một, mà có lẽ là một yếu tố quan trọng. Nên chúng tôi phân biệt hai trường hợp để cho nó dễ trình bày đó. Ở người trẻ thì nhất định nó là một vấn đề bất thường, như người dưới 50 tuổi chẳng hạn, nó là điều bất thường, phải được đánh giá để tìm cái nguyên nhân của cái việc mà làm cho cái nội tiết tố nam nó thấp. Ở người lớn tuổi thì quả thật là cái nội tiết tố nam nó giảm theo tuổi, và rất kèm theo nó là những cái hiện tượng của sự lão hóa. Đó là sự thật. Lão hóa là một cái tiến trình chung ảnh hưởng tất cả toàn thể cơ thể, mà nội cái sinh nghiệm cái chức năng sinh dục là một trong những cái tình trạng chung đó. Thì chúng ta nên đặt nó vào trong cái bối cảnh như vậy. Thì vấn đề này như đã nói là quan trọng, và cũng đã được nghiên cứu. Ý kiến nói chung thì cũng khá phức tạp, có ý kiến nó không có rõ ràng, có những ý kiến thuận và ý kiến dè dặt, nói chung là dè dặt. Dù sao thì người có vấn đề về sinh dục cũng vẫn cần được khám nghiệm để tìm cái nguyên nhân nếu có thể có. Sau đó thì theo các nghiên cứu thì có những nghiên cứu cho thấy rằng dùng nội tiết tố nam cho những người đàn ông lớn tuổi mà cái nội tiết tố nam nó thấp thì có thể có lợi. Trước nhất là cho cái chức năng sinh dục, và nó cũng có thể có những cái tác dụng có lợi khác nữa ở trên cơ thể, như là bắp thịt hay là hồng huyết cầu vân vân. Thế nhưng mà nó cũng phải nói rằng nó có thể có những cái tác dụng bất lợi, ví dụ như là làm tăng cái khả năng hay là làm nặng cái người bị ung thư tuyến tiền liệt, hay làm nặng thêm cái triệu chứng của cái trường hợp tuyến tiền liệt phì đại, và có thể có tác dụng bất lợi ở trên hệ tim mạch. Thành ra người ta, những người chuyên môn hay là cái hội nội tiết của Hoa Kỳ cứ đề ra một cái hướng dẫn cho rằng là có thể dùng, có thể xem xét và cân nhắc, nhưng mà người thầy thuốc phải bàn với lại người bệnh nhân về cái lợi, về cái hại, và phải cẩn thận. Có thể dùng nội tiết tố nam, nhưng mà không tăng quá mức, và chỉ tăng đến một giới hạn nào đó tương đối thấp hơn đối với người trẻ, vì chúng ta phải xét đến cái toàn thể cơ thể của cái người đàn ông lớn tuổi đó. Và sau đó là phải đặt một cái mục tiêu rõ rệt, và nếu nó có tác dụng thì cần theo dõi và đề phòng những cái biến chứng, những tác dụng bất lợi như là mình vừa mới nói, là cái ung thư tuyến tiền liệt và cái tuyến tiền liệt phì đại, và cái tác dụng trên hệ tim mạch. Và nếu mà có lợi, có thể dùng trong thời gian, đây là ý kiến của các nhà chuyên môn, là có thể dùng trong thời gian 2 năm và sau đó thì chấm dứt. Thì đó là cái ý kiến về nội tiết tố nam dùng để bù lại cho những cái sự thiếu hụt do tuổi tác đưa lại. Nói chung nhiều ý kiến là có nghi ngại và dè dặt. Bản thân chúng tôi có dùng, mà tôi thấy về sau qua kinh nghiệm thì tôi thấy dè dặt, và bản thân tôi không muốn dùng nó ở trên người đàn ông lớn tuổi mà qua cái quá trình, cái tiến trình lão hóa. Vâng, hình như là bác Liên hay là anh MC có muốn nói.
Dạ thưa vâng. Thưa cảm ơn bác sĩ Đích có cho biết. Bác sĩ Đích có nói là bản thân đó không dùng, cái này là bác sĩ Đích muốn nói là với kinh nghiệm hành nghề của bác sĩ Đích đó, bác sĩ Đích đã dùng cái testosterone này và chích cho nhiều bệnh nhân, chứ không phải là nói là bác sĩ Đích chích cho bác sĩ Đích đâu. Đó, thầy tôi xác nhận cái chuyện đó. Và chúng tôi có trao đổi với nhau đó, là cái tác dụng của testosterone đó, nó có lợi và nó cũng không có lợi về một số chuyện. Nhưng mà ít ra như bác sĩ Đích đã tóm tắt, nó có ảnh hưởng trên sức khỏe tổng quát. Đó là nếu nói về cái mức độ của testosterone là thôi. Thưa tôi thì tôi muốn rằng là tiếp tục câu hỏi thế nào cũng bàn cãi cái này đến nơi đến chốn.
Thưa bác sĩ rằng là trước khi tôi mời ông Hiếu là đặt tiếp cái câu hỏi đó, thì muốn nhắc lại một điểm bác sĩ Liên vừa mới nói rằng là dùng cái testosterone đó nó có những cái hại nhất định nào đó đến sức khỏe. Thế thì bác sĩ có thể là nói sơ hoặc liệt kê một vài cái mà có hại chính khi mà dùng cái testosterone đó không ạ?
Thưa vâng, từ testosterone là kích thích nam do cái tuyến sinh dục nam nó sản xuất ra. Và khi mà chích testosterone vào người đó, thì cái người bệnh đó có thể bị ảnh hưởng bởi cái tiền liệt tuyến. Và khi mà chích bắt đầu thì 2 tuần chích một lần, và mỗi lần chích xong thì là phải điều tra coi xem là cái tiền liệt tuyến đó, cái PSA nó có lên hay không, và mỗi 3 tháng đều phải làm lại như vậy. Và khi mà bệnh nhân đã ngưng không dùng testosterone nữa rồi thì vẫn phải theo dõi để chứng minh rằng là cái người bệnh không bị ảnh hưởng bởi testosterone làm cho tiền liệt tuyến bị ung thư hay là bị phì đại. Đấy là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là testosterone đó làm cho người ta hơi lên cân, người ta khỏe lên, người ta ăn ngon hơn, người ta vui hơn. Đó là những cái đặc tính của testosterone, có lợi hay là có hại là tùy theo cái sự sử dụng và mong muốn của người bệnh. Thì tóm tắt đại khái là như vậy. Nó còn nhiều tác dụng khác nữa. Vâng,
cảm ơn bác sĩ có lẽ là ở cái chương trình sau nữa thì sẽ quay trở lại hỏi bác sĩ ở cái chỗ mà làm khi mà tiêm cái testosterone đó vào làm cho cái người nó khỏe hơn, thì sẽ có thể sẽ đặt câu hỏi với bác sĩ về các cái vận động viên đó, người lực sĩ mà chơi thể thao đó, người ta có thể làm dụng cái này hay không. Nhưng mà bây giờ trở lại với ông Nguyễn Hiếu, thì xin ông Nguyễn Hiếu đặt câu hỏi tiếp, như là ông có hỏi, gửi email đến hỏi là nói về việc dùng thuốc ạ. Ông Nguyễn Hiếu cho biết đặt câu hỏi tiếp đi ạ.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là nếu như vậy thì chúng ta có cái loại thuốc nào mà nó gọi là thảo dược thiên nhiên để mà nó không có những cái tác dụng phụ mà nó vẫn có cái tác dụng tốt cho cái vấn đề mà hóc môn sinh dục nam không?
Thưa bạn, cảm ơn thí giả Nguyễn Hiếu. Cái câu hỏi của ông hết sức là rộng rãi và quan trọng. Có cái cây cỏ nào, có cái trái cây nào, có cái đồ ăn nào tốt cho cái đường dương của quý ông hay không?
Thế không, ý nó là ý nó là có cái loại thuốc nào nó tổng hợp về cái dược thảo trong thiên nhiên đó để mà
đấy,
mình dùng nó không bị tác dụng phụ không?
Thưa vâng, thì chúng ta bàn đến cái thuốc cường dương. Thế cái thuốc cường dương đó nó là cái đề tài rất là lớn, và khi trước khi nói đến cái này đó, chúng ta phải nhớ rằng là thuốc cường dương nhằm cái mục tiêu là kéo dài cái thời gian giao hợp lứa đôi ở trong giữa người nam và người nữ. Cái này đấy, một cái thí dụ như là ông Elvis Presley, một ca sĩ nổi tiếng đó, ông ấy dùng thuốc và cái thuốc đó nó đưa đến cái chết, mà cái mất mát bi thảm của thế giới trước khi mà một người, và không phải riêng ông Elvis Presley mà nhiều người nữa trẻ và dùng thuốc mà tôi không có dám dùng tên người ta ra đây. Và cái đó nó rất là quan trọng, chúng ta phải cẩn thận lắm. Chúng ta sẽ bàn tới chuyện này, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là muốn coi xem có đồ ăn gì, có cái thuốc cây cỏ thảo mộc nào để giúp chúng ta, để cho nó khá lên không đấy. Thì chúng ta phải kiếm xem cái nguyên do mà nó gây ra cái sự yếu kém về tính dục nam đó, nó ra làm sao. Thế thì tôi xin thí dụ là từ 50-75% những người mà bị thiếu kém về tính dục nam đó là do vì lý do tâm lý và lý do xã hội và lý do môi trường. Thí dụ như hai vợ chồng hay là hai người tình không hợp với nhau, hoặc là ở trong những hoàn cảnh rất là éo le. Thành ra cái cách ngôn của Tây Phương người ta có nói thế này, là hai người tình mà sống với nhau đó, không phải là cứ ngồi mà nhìn nhau. Hai người yêu nhau còn có cái nhiệm vụ nữa là làm thế nào để nhìn cùng về một hướng đi tới. Đó là cái mục tiêu để mà hai người hiểu nhau và hòa hợp với nhau. Nếu mà một người tình mà tìm hiểu là người kia muốn gì và cái điều gì làm cho người kia hạnh phúc, thì cái người hạnh phúc đó hạnh phúc và sẽ trở lại làm cho người phối ngẫu của mình cũng hạnh phúc theo. Thành ra đó là cái yếu tố tâm lý mà chúng ta sẽ bàn tới về sau này nữa. Thế thì về thuốc đó, thì tôi muốn tóm tắt với ông vì tôi sợ là gần hết giờ rồi. Là thế này thưa ông, là chúng ta phải rất cẩn thận. Bởi vì hiện giờ ông thấy là trên thị trường đó, của Mỹ cũng vậy, của Việt Nam cũng vậy, mà của bên Trung Hoa cũng vậy. Rất nhiều thứ thuốc gọi là thuốc cường dương, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì thứ nhất là có thể trở thành những nguy hiểm, và có thể chúng ta mất rất nhiều tiền mà không ích lợi gì cả. Tôi nói thí dụ như là ngày xưa ở miền Nam, người ta dùng cái Trazodone đó, tức cái thuốc gọi là xây sập dì đó, để mà kéo dài cái thời gian giao hợp ra. Nhưng mà cái đó nó không có trúng như vậy. Tuy rằng nó có tác dụng, nhưng mà phải rất là khôn ngoan sử dụng. Tôi nói thí dụ như vậy. Và chúng ta còn rất nhiều chi tiết để bàn về vấn đề này. Tôi đề nghị là ông Hiếu cho thêm một số chi tiết nữa đi. Mời ông.
Vâng, mời ông Hiếu ạ.
Dạ,
có lẽ là ông chưa có câu hỏi ngay.
Dạ, dạ, nó cũng nói về, vâng, ví dụ như nói về áp lực về tâm lý á, thì cái trường hợp của Hiếu đây á, là Hiếu không có một áp lực gì tâm lý ấy, mà có cuộc sống rất là thoải mái. Dạ, thì nó cũng, yếu tố nó cũng cũng không hẳn là tuyệt đối. Rồi bác sĩ có biết một số thuốc nào ở trên thị trường không, đó là cái tên để cho khán giả người ta biết, để người ta tránh ra, người ta hỏi mua.
Đây, vâng, tôi, yeah, tôi vâng, yeah, tạm thời đó, thì tôi xin đề nghị với ông là ông coi cái thuốc này, thì tương đối là có nhiều người nói rằng có tác dụng tốt. Ông ra ngoài tiệm Walmart đó, hay là Kroger đó, và cái quầy thuốc đó, ông kiếm cái thuốc, cái chai thuốc viên, tên nó là DHEA. Tôi sẽ viết cái tên này xuống và tôi sẽ nhờ ông Tấn Trường giúp để chuyển tới cho ông. DHEA, nó có hai loại, 25mg và 50mg mỗi một viên. Một chai nó có 100 viên. Ông mua tự do, ông không cần phải có toa của bác sĩ. Và cái thuốc này, ông mua cái DHEA này đó, ông đưa về và mình có thể dùng tạm là một viên buổi sáng, một viên buổi chiều. Tôi thấy khá nhiều người dùng cái thuốc này có tác dụng tốt, nhưng mà không phải là tất cả mọi người. Thì tạm thời mình sẽ dùng thử như vậy xem sao. Rồi chúng ta sẽ bàn tới các cái chi tiết nhiều hơn nữa. Thưa, tôi xin chuyển và tôi cũng sẽ chuyển luôn một vài cái ý kiến về vấn đề tâm lý và xã hội mà chúng ta cần phải. Bởi vì nói thật ra là khi mà người trưởng gia đình mà lo lắng nhiều quá cho con cái vân vân về sinh kế đó, thì cũng sẽ chi phối. Mà nếu mà người phối ngẫu biết cách để mà chia sẻ, thì những cái gánh nặng đó nó cũng bớt đi. Và tôi xin bác sĩ Đích cho xin thêm ý kiến đi ạ.
Những điều bác sĩ Liên nói thì rất là đầy đủ và rõ ràng và có lợi bổ ích trong thực tế. Tôi biết là ông có ý muốn hỏi thêm một câu nữa. Vâng, cái DHEA cũng đã được dùng, tôi quý vị cũng biết rằng là từ thượng cổ cho đến bây giờ, và cũng như là từ đông sang tây thì ai cũng muốn đi tìm cái thuốc này cả. Tôi nhớ là khi về đi qua Huế đó, tôi thấy mấy anh thanh niên đến về thăm Huế rồi cũng ôm ra mấy chai rượu bổ Minh Mạng, vì có cái huyền thoại cho rằng là vua Minh Mạng dùng cái bài thuốc đó mà nhất giả sinh ngũ tử. Thành ra đông y có thể, trong thực tế tôi không phủ nhận rằng đông y có những cái thuốc có hiệu quả, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta không được biết rõ những cái tác dụng phụ, cái lợi có hại, và nhất là không được biết rõ đúng cái nào là cái có lợi trong số những cái trên thị trường mà ai cũng muốn kiếm tiền và nói những điều mà có thể là không đúng sự thật. Thì đó là tôi nói chung như vậy. Đối với Tây Y thì bác sĩ Lê Tý có muốn nói được để dành một cho chương trình sau để nói thêm về cái vấn đề này. Ông có người thì dùng cái thuốc bôi lên. Cái đó thì thực tình tôi hiểu rằng nó chỉ là thuốc tê thôi. Nó có tính chất đường kéo dài cái thời gian, chứ không phải là cái thuốc giúp cho cái tình trạng, cái chức năng cương dương. Tuy nhiên bây giờ thì ai cũng biết, kể cả các phụ nữ cũng biết là có những thuốc như là Viagra vân vân. Những thuốc đó tôi nghĩ, xin lỗi bên ấy, cũng cảm ơn bác sĩ Liên đã minh bạch, minh định cho cái chữ, tôi dùng hơi chữ hơi vội, cho nên bản thân tôi sau này không dùng, không chích testosterone cho những bệnh nhân của tôi nữa. Tôi không khuyên điều đó, vì sau khi mà tôi dùng cũng rất là thận trọng cho một số ít người. Quả tình là tôi thấy có một ít người sau khi dùng có bị đau tim và phải mổ tim. Tôi cũng có theo dõi vấn đề này một chút và cũng thấy một, cũng được biết là có những cái báo cáo cho thấy rằng dùng testosterone ở những người mà chức năng sinh lý giảm, rồi nội tiết tố nam giảm, không có lợi và có hại. Thì ý kiến tôi, như tôi nói lại, nó phân tán, có ý kiến thuận và không thuận, nhưng nói chung các ý kiến đều dè dặt cả. Và chúng tôi và tôi không có dùng kích testosterone cho những bệnh nhân nam của mình nữa. Đó là ý kiến cá nhân. Vì tất nhiên tôi hiểu là ai cũng muốn nói đến chuyện Viagra. Tôi không biết là bác sĩ Liên có muốn nói đến nay không, em muốn để dành cái này cho lần sau. Tôi nghĩ rằng cái testosterone như chúng ta trình bày, nó nằm trong cái bối cảnh của cái cơ thể của người đàn ông lớn tuổi mà mọi thứ đều suy giảm. Thì tôi nghĩ cái Viagra thì từ khi mười mấy năm nay nó có xuất hiện trên thị trường. Và tôi nghĩ đó là cái thứ quý nhất mà từ trước giờ nhân loại có được. Và tôi thì tin ở khoa học, nên tôi tin những cái gì có xét nghiệm, có bằng chứng, có khảo sát lợi hại. Tôi không dùng cái gì mà tôi không biết, tôi không cho vào miệng, tôi không uống, không dùng cái gì mà tôi không biết nó là cái gì và nó đưa đi đến đâu. Do đó thì đối với tư cách là người thầy thuốc thì tôi chỉ khuyên là có thể dùng. Tôi thấy rằng thay vì testosterone, tôi nghĩ dùng những loại, những cái thuốc trong cái nhóm của Viagra có ba bốn thứ
bác sĩ là thưa bác sĩ
nhau,
là
thì tôi nghĩ nó có tác dụng thực tế.
Vâng, thưa bác sĩ, làm là có thể là chúng ta sẽ nói về cái thuốc trong cái nhóm Viagra như bác sĩ Đích vừa đề cập đó trong chương trình tới được không ạ?
Dạ thưa vâng. Vâng, tôi xin hoan nghênh như vậy. Chúng ta vâng, cũng đã hết giờ rồi.
Đã hết giờ rồi, thưa bác sĩ, thì vâng, hẹn lại chương trình tới và chúng tôi cũng mời ông Nguyễn Hiếu tham gia chương trình tuần tới cũng vào ngày giờ này, và sẽ nhờ các bác sĩ khuyên hoặc giải thích về cái thuốc Viagra. Và xin lặp lại là trước đó bác sĩ Liên có đề nghị cái thuốc là DHEA và có thể mua không cần qua bác sĩ, phải không ạ?
Dạ, vâng.
Vâng.
Dạ, cảm ơn MC Tấn Trương.
Vâng,
cảm
xin chào bác sĩ Liên.
Hoan nghênh ông Nguyễn Hiếu. Vâng, xin chào quý vị.
Vâng, xin chào bác sĩ Liên, xin chào bác sĩ Đích và xin chào thính giả Nguyễn Hiếu ạ. Xin hẹn gặp lại trong chương trình này vào ngày giờ này tuần sau ạ.
Dạ, cảm ơn, cảm ơn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong phúc trình gần đây nhất về tình hình nhân quyền tại Iran, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận là trong năm 2016, có những hạn chế nghiêm ngặt về dân quyền của người dân Iran, bao gồm những quyền tự do hội họp, lập hội, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do báo chí. Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao Mỹ phúc trình về vi phạm quyền được xét xử theo đúng thủ tục pháp lý, cũng như bạo động và đàn áp có động cơ chính trị, mất tích và hạn chế khả năng của công dân chọn chính phủ của họ một cách ôn hòa qua những cuộc bầu cử tự do và công bằng. Phúc trình cũng đề cập đến việc bắt giữ tùy tiện, không được xét xử công khai, công bằng và thiếu tư pháp độc lập. Tin tức mới đây của các tổ chức theo dõi nhân quyền xác nhận những vi phạm này tại Iran vẫn tiếp tục diễn ra trong năm mới. Vào tháng 2 năm nay, các quan sát viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận rằng bác sĩ người Iran và là cư dân Thụy Điển, ông Ahmad Reza Jalali, bị bắt và bị giam hồi năm ngoái khi ông đến Tehran để tham dự một hội nghị y khoa liên hệ đến các chứng bệnh xảy ra sau thiên tai dịch họa, bị đem ra xét xử trước một tòa án cách mạng không có luật sư tham dự, và được cho biết là ông bị cáo buộc tội gián điệp, một tội có thể bị án tử hình. Theo Human Rights Watch, vào tháng 3 năm nay, các cơ quan tình báo tăng cường bắt giữ những người chỉ trích chính phủ một cách ôn hòa, bắt giam các nhà báo Hengameh Shahidi, Ehsan Mazandarani và Morad Shagafi. Human Rights Watch cũng ghi nhận việc các chuyên viên quản trị mạng của các kênh liên lạc trong hệ thống tin nhắn Telegram bị bắt. Trung tâm Nhân quyền Iran cũng cho biết trong cuộc vận động tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 5 sắp tới, Bộ Tình báo Iran gia tăng bắt giữ các cá nhân có những hoạt động đấu tranh ôn hòa và tranh đấu cho những niềm tin cá nhân của họ. Trong đó có nhà hoạt động nhân quyền Ferhaneh Jalili, thiếu niên hoạt động về môi trường Mohammad Kab Almer, gốc Ả Rập, và đạo diễn phim Saleh Dedam. Gần đây nhất, nhiều hãng tin cho biết bà Fezeh Hashemi, một phụ nữ hoạt động nhân quyền và là con gái của cố tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani, đã bị kết án 6 tháng tù về tội loan tin thất thiệt về hệ thống tư pháp. Trong phần mở đầu của phúc trình nhân quyền các nước của Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Rex Tillerson nói cải thiện nhân quyền và cai trị dân chủ là cốt lõi trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các chính phủ, kể cả chính phủ Iran, tôn trọng nhân quyền căn bản của người dân trong nước, và theo lời Ngoại trưởng Tillerson, thì việc này sẽ thành lập nền tảng ổn định, an ninh và những hoạt động xã hội hiệu quả.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, cảnh sát tin rằng em bé gốc Việt đã bị bóp cổ và sát hại tại một nơi chưa xác định trong khoảng thời gian từ sáng 24 tháng 3 tới tối 25 tháng 3, trước khi xác em được đưa tới gần một mương thoát nước ở Abiko thuộc tỉnh Chiba, báo chí Nhật đưa tin hôm 28 tháng 3. Một bạn học của bé gái 9 tuổi này nói rằng em cảm thấy sợ sau khi trông thấy một người đáng ngờ trên đường tới trường hồi tháng 1, và kể từ đó mỗi khi đi học em thường phải đi nhanh qua nơi mà người đó xuất hiện. Thi thể của cô bé người Việt được phát hiện sáng ngày 26 tháng 3 trên một bãi cỏ, và tại đó không có dấu hiệu chống trả. Khi được VOA hỏi phía Nhật đã thông báo gì cho gia đình về quá trình điều tra, anh Lê Anh Hào, bố của nạn nhân, nói, bây giờ những thông tin đó vẫn chưa có thể nói được với tất cả mọi người, một vài ngày nữa mới có thể nói được. Anh Hào cho hay rằng Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo đã liên hệ với gia đình. Cơ quan đại diện ngoại giao này hôm 28 tháng 3 cho biết đã kêu gọi Nhật Bản nhanh chóng tìm ra thủ phạm, đồng thời cam kết hỗ trợ đưa thi thể cô bé về nước. Hôm thứ Bảy, tại diễn đàn Bát Ngao về châu Á, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã thúc đẩy các quốc gia ven Biển Đông thiết lập một cơ chế hợp tác mới. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lưu phát biểu rằng không can thiệp vào vấn đề của mỗi quốc gia. Cơ chế này sẽ là nền tảng để tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, tăng cường hợp tác và chia sẻ lợi ích. Vẫn theo Tân Hoa Xã, ông Lưu cho rằng điều đó sẽ đóng góp cho những trao đổi trong các lĩnh vực như phòng chống thiên tai, cứu hộ hàng hải, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học và an toàn hàng hải. Ông Lưu cũng nhấn mạnh là cơ chế được đề xuất sẽ bổ sung cho các mối quan hệ khu vực hiện có.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.